Tạo hóa chi môn, chương 812, tư hữu nhất vô, cốc truyện audio.com, đây là nữ nhân của ngươi. Man cửu nhận ở phía sau chen vào một câu, cửu hoàng tử muốn xử trí như thế nào cũng không vấn đề, ta sẽ không cần loại nữ nhân này. Ngu dược thần kính cẩn nói, thậm chí ngay cả nhìn cũng không có nhìn một cái Trầm Mộng Yên. Quả nhiên là một kẻ cặn bã, Ninh Thành châm chọc một tiếng nói. Man cửu nhận cũng không có để ý Ninh Thành châm chọc ngu dược thần, hắn một bên cảnh giác Ninh Thành động tác, một bên tiếp tục đối với người khổng lồ hỏi, ngươi suy tính thế nào? Ninh Thành, ngươi cảm thấy người này có nên chết hay không? Bản thiên không trả lời Man cửu nhận, trái lại hỏi Ninh Thành. Ninh Thành nhìn chằm chằm Man cửu nhận, nói với bản thiên, nếu như ta có năng lực giết chết người kia ta đã sớm giết chết hắn. Tốt, ngươi là huynh đệ của ta cảm thấy ngươi nói đúng. Bản thiên giơ tay lên một cái tát đập về phía Man cửu nhận. Chỉ là lần này, không gian chung quanh liền có một loại sụp đổ xu thế. Man cửu nhận trong lòng hoảng hốt, hắn nghĩ không ra người khổng lồ đáng sợ như thế. Loại lực lượng này coi như là hắn mấy cái Man cửu nhận đều không phải là đối thủ của người ta. Rầm rầm ầm, Man cửu nhận hoàng kim trường tiên cuồn cuộn nổi lên trùng điệp không gian, ở trước mặt bản thiên một tát này như trò đùa trực tiếp hóa thành bột mịn. Người khổng lồ không có dùng bất luận cái gì thần thức, chỉ là lực lượng kinh khủng, liền đem không gian chung quanh hoàn toàn ngăn chặn. Man cửu nhận không muốn nói động thủ, coi như là hô hấp cũng cảm giác được trở ngại. Cơ hồ là ở người khổng lồ động thủ trong nháy mắt, ngu dược thần trong tay mặt nạ liền hóa thành một đạo quang mang. Mặt nạ của hắn sở dĩ vẫn nắm trong tay, là bởi vì hắn mặt nạ có một cái bùa chú sớm đã cất giấu. Này một cái bùa chú mang theo từng đạo độn quang đạo vận, hiển nhiên là một cái đỉnh cấp chạy trốn lần trốn phù. Đáng tiếc là, hắn đồng dạng xem thường bàn thiên lực lượng. Bàn thiên lực lượng trực tiếp đem một phương này không gian đều nghiền ép ca ca rung động, hắn lần trốn phù căn bản là kích không phát ra được. Man cửu nhận thấy ngu dược thần ở trong nháy mắt người khổng lồ động thủ kích phát mặt nạ bùa chú. Hắn rốt cuộc hiểu rõ đến, gào thét gọi một tiếng, ngu dược thần, ngươi cái này giả dối tiểu nhân. Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ lại, ngu dược thần đầu nhập vào hắn cũng không phải thực sự muốn đem viễn cổ máu huyết trong hồ hiến cho hắn Man cửu nhận. Mà là lợi dụng hắn Man cửu nhận đi chịu chết, sau đó đưa hắn Man cửu nhận đồ đạc toàn bộ của mình. Hắn Man cửu nhận không biết cự nhân lợi hại, ngu dược thần đã sớm biết cự nhân lợi hại. Cho nên biết hắn Man cửu nhận đi đánh cự nhân chủ ý là tìm chết, sớm liền chuẩn bị để Man cửu nhận hắn đi chịu chết. Chỉ là sợ rằng ngay cả ngu dược thần cũng không nghĩ tới, người khổng lồ được người cứu ra ngoài. Cho nên ở người khổng lồ đối với hắn Man cửu nhận động thủ thời điểm, ngu dược thần trước tiên suy nghĩ chính là chạy trốn. Oành, Man cửu nhận thân thể bị Ninh Thành bắn nổ nát qua một lần này ở dưới người khổng lồ bàn thiên bàn tay. Lại hóa thành thịt vụn, ở Man cửu nhận thân thể bị bàn thiên nổ nát đồng thời, một đạo độn quang nhảy vào trong hư không, biến mất. Bàn thiên nhìn đạo ánh sáng kia có chút tiếc nuối nói với Ninh Thành, nguyên thần của hắn trốn. Ta thực lực bây giờ còn không cách nào đem hắn truy sát đến. Ninh Thành cũng, cốc truyện audio.com, là cảm thán, cái này cửu hoàng tử thủ đoạn trốn chạy thật đúng là nhiều a, chẳng những có một cái nguyên thần thế thân, hiện tại thân thể triệt để hỏng mất còn có thể thông qua một đạo độn quang mang đi nguyên thần của hắn. Thấy bàn thiên ánh mắt quét tới, ngu dược thần sắc mặt tái nhợt hẳn lên. Hắn đích thật là lợi dụng Man cửu nhận đến cùng người khổng lồ bị khóa lại liều mạng, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, hắn mong muốn là Man cửu nhận đồ đạc. Chỉ là hắn không nghĩ tới, người khổng lồ thoát khốn, hắn tính toán đã rơi xuống công dã tràng. Cho nên ở bàn thiên động thủ đồng thời, hắn liền định dùng phá giới phù chạy trốn. Chỉ là thực lực của bàn thiên quá lớn, một phương này không gian đều bị bàn thiên nắm trong tay, hắn phá giới phù kích phát không nổi. Trầm Mộng Yên bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, bàn tiền bối cầu ngươi buông tha cho hắn một lần. Ngươi còn xin tha cho hắn, bàn thiên rất là nghi hoặc không giải thích được, Trầm Mộng Yên đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành hiểu rõ ý của nàng. Trầm Mộng Yên không phải là nên vì ngu dược thần cầu tình, mà là nàng không thể nhìn ngu dược thần chết ở trước mặt của nàng. Nếu như vậy, có lẽ nàng ở sâu trong nội tâm sẽ vẫn có một loại hổ thẹn. Này hổ thẹn không phải là đối với ngu dược thần, mà là đối với ngu thanh đã chết đi. Thấy Ninh Thành không nói gì, bàn thiên thở dài, giơ tay lên xé ra một đạo không gian liệt phùng. Nắm lên ngu dược thần liền ném đi vào, nhìn xem ở phân thượng Ninh Thành huynh đệ tha cho ngươi một cái mạng chó. Bạn đang đọc truyện lấy tại truyện phao, VN, đem ngu dược thần ném đi, bàn thiên lại nhìn một chút Ất Minh Nguyên cùng Lục Y Nam tử hai người bị hắn áp chế, lập tức nắm hai người đồng dạng ném vào không gian liệt phùng. Ninh Thành trong lòng thầm than bàn thiên tâm địa thiện lương, nếu như là hắn nhất định phải giết chết hai người này. Dễ dàng giải quyết cửu hoàng tử đám người sau đó, bàn thiên mới nói với Ninh Thành, ngũ thái giới cũng gọi là tạo hóa ngũ thái giới, sở dĩ gọi như vậy, là bởi vì năm giới này đều có đi thông tạo hóa đại môn. Đáng tiếc là, ở một lần cường giả hỗn chiến sau đó, giới thái sơ giới, thái thủy giới, thái kiền giới, thái cực giới trong năm thái đều tan vỡ chia ra đi thật nhiều bộ phận, chỉ có thái dịch giới bình yên vô sự. Bàn thiên ý của ngươi là nói còn lại tứ thái giới tạo hóa đại môn đều rất mẻ, nếu như muốn đi thông tạo hóa chỉ có đi thái dịch giới. Ninh Thành đối với tạo hóa không xa lạ gì, hắn Huyền Hoàng Châu chính là tạo hóa bảo vật thương úy cũng cùng hắn nói qua tạo hóa chi môn. Bàn thiên lắc đầu, ngươi không có hiểu rõ ý của ta nói là có đi thông tạo hóa đại môn, không phải nói cái đại môn này tồn tại hoặc là thực chất. Mà là ngươi chỉ có ở cái chỗ này mới có cơ hội cảm ngộ đến tạo hóa đại môn, chỉ có khi ngươi cảm ngộ đến tạo hóa đại môn, mới có khả năng chạm tới phiến đại môn này, sau đó đẩy ra cánh cửa này đi vào. Ngoại trừ thái dịch giới, còn lại mấy cái thái giới bởi vì tan vỡ quy tắc không được đầy đủ. Cho nên coi như là ngươi cảm ngộ đến cực hạn cũng không cách nào biết được cảm ứng chạm tới phiến đại môn này. Ninh Thành nắm chặt nắm tay, hắn nhất định phải đi thái dịch giới. Hắn khẳng định thương úy đã đi một giới trong đó, rất có thể là một trong ngũ thái giới. Thấy Ninh Thành dường như có điều suy nghĩ, bàn thiên nói, Ninh Thành, ngươi. gocchuyenaudio.com, không nên suy nghĩ nhiều quá. Từ xưa đến nay, chỉ có tạo hóa truyền thuyết này thật lâu xa, cũng có rất nhiều người biết. Nhưng mà không có người thật có thể mở ra tạo hóa chi môn tiến vào trong đó. Tương lai người có cơ hội, không nên ở lại tại đây loại cấp thấp mặt biên, nơi này quy tắc rất là không được đầy đủ. Người có thể đi ngũ thái mặt biên, nếu có một ngày ta có thể tìm đường tới thái dịch ta tới đón người đi. Ninh Thành một tiếng, một lát sau hỏi. Bàn thiên, người có thể cùng ta nói ngũ thái giới là một cái dạng gì thế giới sao? Bàn thiên trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới lên tiếng nói ta vẫn đi theo bên người tịch nhi, đi ra ngoài cũng rất ít. Bất quá ta biết thái dịch giới mênh mông không gì sánh được. Khắp nơi đều là thần linh khí tức đạo vận ngang dọc. Tùy tiện địa phương đều là thần linh bảo địa, mỹ hảo thiên đường. Những thứ này đều là tịch nhi nói cho hắn biết, chính hắn thực sự không biết thái dịch giới tới cùng tốt ở địa phương nào. Nói đến đây bàn thiên lại suy nghĩ kỹ một hồi mới tiếp tục nói, tịch nhi đã từng nói cho ta biết ngũ thái giới có một câu nói gọi tư hữu nhất vô. Nghe nói đại biểu cho mấy cái này mặt biên cường đại thần thông. Theo thứ tự là thái sơ thần văn, thái thủy thần quang, thái kiền thần lôi, thái cực thần âm dương, thái dịch vô hình. Bản thiên có thể biết đến hầu như đều nói cho Ninh Thành, hắn tri thức nguồn gốc toàn bộ là đến từ tịch nhi. Những thứ này thần thông Ninh Thành cũng không có nghe nói qua, hắn biết bản thiên vậy cũng không hiểu những thứ này. Ninh Thành không có tiếp tục hỏi bản thiên liên quan tới tạo hóa ngũ thái giới đồ đạc. Mà là nói, bàn thiên đại ca, hôm nay huyền hoàng tinh lục sinh cơ nhạt yếu, đại ca không bằng theo ta đi ta huyền hoàng tinh hà. Bàn thiên lắc đầu ta phải đi về ta muốn đi tìm thái dịch giới. Ta đã đáp ứng tịch nhi, nhất định phải trở về. Bàn thiên vài lần nói lên tịch nhi, Ninh Thành đoán được cái này tịch nhi khẳng định ở trong lòng bàn thiên có địa vị phi thường cao. Hắn chỉ phải nói, vậy tương lai nếu như ta có thể đi thái dịch giới ta nhất định đi tìm kiếm ngươi. Tốt, cứ như vậy nha ta phải đi. Bàn thiên đối với Ninh Thành cùng Trầm Mộng Yên nói một câu, liền muốn xé rách không gian rời đi. Trầm Mộng Yên bỗng nhiên nói, bàn thiên tiền bối ta muốn khẩn cầu ngươi dẫn ta rời đi nơi này. Bàn thiên nghi hoặc nhìn Trầm Mộng Yên, ngươi muốn đi cùng ta. Nói xong, hắn lại theo bản năng nhìn xem Ninh Thành. Hắn cảm thấy Trầm Mộng Yên rất đẹp, cái kia ngu dược thần căn bản là không xứng với Trầm Mộng Yên. Chỉ có Ninh Thành huynh đệ mới có thể hợp với Trầm Mộng Yên. Hiện tại ngu dược thần đi rồi, Ninh Thành huynh đệ cùng Trầm Mộng Yên cùng nhau mới là đúng. Trầm Mộng Yên kiên quyết nói, đúng vậy, xin tiền bối thành toàn. Ninh Thành không nói gì, hắn hiểu Trầm Mộng Yên tâm tư. Trầm Mộng Yên là không muốn khiến người ta nói xấu mà thôi, ngay cả nàng đã từng trượng phu đều có thể nói xấu, người khác thấy nàng và mình cùng nhau, có thể không đàm tiếu mới đúng là quái sự. Còn có một chút, có lẽ cái chỗ này sớm đã để cho Trầm Mộng Yên thương thấu tâm, nàng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này cái thương tâm địa phương. Cái chỗ này nữ nhi không còn, trượng phu phản bội, sư thì cũng bị người ám toán, vốn nàng mục tiêu duy nhất để sống cũng bị mất, hiện tại nàng còn có cái gì dũng khí cùng lý do tiếp tục ở tại chỗ này. Thấy Ninh, gocchuyenaudio.com, Thành không có phản đối, bàn thiên gật đầu tốt ta mang ngươi đi. Đường của ta rất nguy hiểm, nếu mà ngươi không sợ, ngươi có thể cùng ta cùng đi. Còn có sau này không nên gọi ta tiền bối, liền gọi ta bàn thiên đại ca. Dạ, Bàn Thiên đại ca. Trầm Mộng Yên nói xong những lời này sau đó, cả người đều thay đổi xa lạ hẳn lên, dường như nàng không như trước nữa là đã từng cái kia Trầm Mộng Yên. Tốt, Bàn Thiên lại nói với Ninh Thành huynh đệ ta đi rồi chính ngươi nhiều bảo trọng. Ninh Thành đang muốn nói chuyện, Trầm Mộng Yên cũng mở miệng nói, Ninh sư đệ, đa tạ ngươi một mực chiếu cố, Mộng Yên đi rồi, hữu duyên gặp lại. Nghe được Trầm Mộng Yên gọi hắn Ninh sư đệ, Ninh Thành nhất thời sừng sốt một chút, đem đến bên mép Yên Di hai chữ nuốt xuống. Hắn biết giờ khắc này Trầm Mộng Yên hoàn toàn đem quá khứ quên mất. Ninh Thành thở dài, đây có lẽ là Trầm Mộng Yên sống lại, giống như luân hồi bình thường giống nhau, nàng mặc dù không có trải qua thân thể luân hồi, mà tinh thần của nàng lại luân hồi một lần. Bàn Thiên đại ca, Mộng Yên sư tỷ đi đường cẩn thận. Ninh Thành khom người làm một cái lễ. Bàn Thiên giơ tay lên lần thứ hai xé mở không gian, mang theo Trầm Mộng Yên một bước liền bước vào mênh mông vô biên trong hư không. Sau một lát không gian này bị vỡ ra lần thứ hai khôi phục nguyên trạng. Ninh Thành một thân một mình đứng ở trong héo rũ thiên cương rừng rậm ngơ ngẩn nhìn mênh mông vô biên phía chân trời, trong lòng hắn dâng lên một loại hoài cảm khó có thể miêu tả. Cách chương.